là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua nghị quyết số 09 quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Yên Bái xử phạt nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của các cấp các ngành tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến vào dự thảo chỉ thị trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị mới về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài các biện pháp áp dụng chung trên phạm vi toàn quốc, dự thảo chỉ thị mới trình Thủ tướng Chính phủ đề ra các biện pháp áp dụng cho từng nhóm nguy cơ được thực hiện cụ thể như sau. Đối với nhóm nguy cơ cao, thực hiện nghiêm theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế giao thông liên tỉnh, đóng cửa các cơ sở cung ứng các mặt hàng và dịch vụ không thiết yếu. Đối với nhóm có nguy cơ, hạn chế người dân ra ngoài không tập trung quá 10 người, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Hạn chế hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, vận chuyển liên tỉnh, khuyến cáo hạn chế vận chuyển hành khách nội tỉnh, hạn chế mở cửa hàng phục vụ các mặt hàng không thiết yếu, hạn chế một số loại hình kinh doanh đường phố. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở cửa hàng không thiết yếu và các loại hình kinh doanh đường phố nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Đối với nhóm nguy cơ thấp, khuyến khích người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, không tập trung quá 20 người trở lên tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, hạn chế vận chuyển hành khách công cộng, vận chuyển hành khách liên tỉnh, không mở cửa hàng phục vụ các mặt hàng không thiết yếu, các hình thức kinh doanh lao động tự do được làm việc nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng lây nhiễm. Những tỉnh thành phố thuộc nhóm có nguy cơ và nguy cơ thấp có thể thực hiện biện pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn nhưng phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế thực sự cần thiết phải tổ chức do cấp ủy chính quyền địa phương quyết định là những sự kiện nào, bởi thời điểm hiện tại các địa phương đang triển khai đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tại cấp xã sẽ khó khăn khi thực hiện họp trực tuyến. Chỉ thị cần nêu rõ khái niệm đông người là bao nhiêu trong yêu cầu không tổ chức các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng đông người. Việc duy trì hoạt động dịch vụ công, tiếp công dân trong chỉ thị mới có được tiếp tục duy trì gửi qua đường bưu điện hay thực hiện trực tiếp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đề xuất cần tổ chức cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện cá nhân, xe taxi, xe ôm, ký cam kết phòng chống dịch nhằm nêu cao tinh thần tự giác thực hiện của người dân. Đối với nhóm nguy cơ thấp trong chỉ thị, cần giao cho các địa phương thực hiện các biện pháp y tế phù hợp đối với những người đi từ vùng dịch về địa bàn. Chỉ thị cần bổ sung thời hạn hiệu lực của chỉ thị mới là từ khi ban hành đến khi có văn bản mới thay thế để tránh hiện tượng người dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết số 09, quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025. Nhằm kích cầu và kịp thời giúp các doanh nghiệp trong tỉnh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động đầu tư sản xuất tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng hàng năm, nhưng không quá 200 triệu đồng đối với mỗi doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Đối với các khu cụm công nghiệp chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng thuộc lĩnh vực ngành nghề được khuyến khích đầu tư vào khu vực công nghiệp, tỉnh hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 5 năm. Đối với địa bàn các xã đặc biệt khó khăn và hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 2 năm đối với các địa bàn còn lại. Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ tối đa 30% kinh phí thực hiện dự án cải tiến công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ 70% tổng chi phí một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp do các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh tổ chức. Hỗ trợ 100% phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước, 50% phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài nước. Hỗ trợ 100% chi phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước cho mỗi doanh nghiệp. Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng quy định việc hỗ trợ về thủ tục hành chính tại các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, trung tâm và bộ phận hành chính công. Hỗ trợ tài chính tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh.
Quý 1 năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh Yên Bái ước đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đã giải ngân đạt trên 630 tỷ đồng. bằng 13,6% kế hoạch vốn giao. Tỉnh đã tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư và cơ quan đơn vị địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và khởi công các công trình xây dựng, nhất là công trình dự án chào mừng Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chào mừng Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố. Cùng với đó, nhờ huy động nhân dân tích cực tham gia đóng góp nhân lực vật lực hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nên trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã bê tông hóa được gần 13 km đường giao thông nông thôn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Phần đầu đến hết quý 2 năm 2020, tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao.
Hôm nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao hỗ trợ gạo cho 5 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Mông Sơn, huyện Bình có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền giảm giá tiền thuê trọ tới chủ nhà trọ có đông công nhân sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình. Thời gian qua, dịch COVID-19 xảy ra đã tác động không nhỏ tới sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của công nhân các khu công nghiệp. Trước tình hình đó, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ gạo cho 40 công nhân lao động, tuyên truyền vận động các chủ nhà trọ với khoảng 100 công nhân được giảm tiền thuê nhà khoảng 300.000 đồng một tháng, miễn phí các dịch vụ Internet trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, miễn phí tiền thuê nhà nếu không có việc làm, với giá trị hàng chục triệu đồng. Cùng với đó, Công đoàn các khu công nghiệp triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp chăm lo cho người lao động trong mùa dịch, ký kết thỏa ước lao động tập thể, hỗ trợ trách nhiệm công việc, lương, thưởng, hỗ trợ tiền ăn ca.
Nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, huyện đoàn Yên Bình đã phát động phong trào 15 ngày cách ly toàn xã hội, làm 15 sản phẩm mặt nạ chống giọt bắn của mỗi đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình. Kết thúc 15 ngày cách ly toàn xã hội, tuổi trẻ Yên Bình đã chế tạo và trao tặng trên 2.100 chiếc kính chắn giọt, trao tặng cho cán bộ ngành y tại các trạm y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các xã thị trấn, đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh và nhân dân trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sáng tạo tiên phong xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bình trong việc chủ động cùng chính quyền địa phương chung tay phòng chống dịch COVID-19.
Thực hiện đợt cao điểm trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong thời điểm 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh Yên Bái đã quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng chống dịch COVID-19. Các chốt liên ngành phòng chống dịch của tỉnh đã kiểm tra gần 2.000 phương tiện giao thông, yêu cầu gần 3.300 người khai báo y tế, trong đó gần 1.300 người đi từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về dịch bệnh. Các đơn vị chức năng của tỉnh cũng đã tiến hành xử phạt 85 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 18 triệu đồng. 77 trường hợp vi phạm quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng khi ra đường cũng đã bị xử phạt với số tiền trên 14 triệu đồng. 7 trường hợp cố tình bán hàng rong, 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng bị phạt 2,5 triệu đồng. Mặc dù Yên Bái nằm trong các tỉnh có nguy cơ thấp về dịch bệnh, nhưng hiện nay các cơ quan chức năng, nhân dân vẫn tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Tính tới nay, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới gần 2,2 triệu người, trên 145.000 ca tử vong, khiến nhiều nước đồng loạt kéo dài thời gian giãn cách xã hội hoặc phong tỏa. Mỹ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới và ca tử vong mới trong ngày. Mỹ hiện có gần 700.000 ca nhiễm và hơn 34.500 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận trên 2.079 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 và 27.524 bệnh nhân mới. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 16 tháng 4 đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất đến ngày 15 tháng 5, mặc dù số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 được ghi nhận trong vòng một ngày qua ở mức thấp nhất trong 10 ngày liên tục. Ngày 16 tháng 4, tức sáng 17 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ theo giai đoạn với điều kiện tiên quyết là các bang giảm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra. Số liệu của chính phủ Mỹ công bố ngày 16 tháng 4 cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới đã mất tổng cộng 22 triệu việc làm kể từ giữa tháng 3 vừa qua do các biện pháp kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Bộ trưởng Y tế Brazil đã bị Tổng thống Jair Bolsonaro sa thải sau khi công khai ủng hộ các biện pháp giãn cách xã hội trái ý với Tổng thống. Tại Brazil, tính đến ngày 16 tháng 4 có 1.764 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2, 29.165 ca nhiễm. Tổng thống Bolsonaro đã công khai chỉ trích ông Mandetta vì kêu gọi mọi người giữ khoảng cách và ở nhà. Nhà lãnh đạo Brazil không đồng ý với các biện pháp này, thay vào đó chỉ coi virus corona, chủng mới là cúm nhẹ. Ngoài ra, ông Jair Bolsonaro còn kêu gọi người dân nước này trở lại làm việc nếu không nền kinh tế sẽ sụp đổ. Tổng thống Bộ trưởng Y tế Brazil đã bất đồng từ nhiều tuần qua. nhưng trong khi Tổng thống coi nhẹ dịch bệnh và ủng hộ các biện pháp chưa được chứng minh, ông Manetta đa phần kêu gọi mọi người tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách đã được đưa ra trên toàn thế giới. Ông Manetta khen ngợi các thống đốc địa phương đã ban hành lệnh ở nhà, còn ông Jair Bolsonaro lại lên tiếng chỉ trích. Ông Manetta đã dự tính việc bị sa thải từ trước.
Ngày 16 tháng 4, chính phủ Anh đã quyết định gia hạn các biện pháp phong tỏa thêm ít nhất 3 tuần trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục cướp đi nhiều sinh mạng của người dân quốc gia này. Ngoại trưởng Dominic Raab đang thay mặt Thủ tướng Johnson, người đang phục hồi sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 điều hành công việc của chính phủ. Chính phủ Anh đã áp dụng lệnh phong tỏa từ ngày 29 tháng 3, trong đó yêu cầu người dân ở trong nhà, bất cứ ai vi phạm có thể bị phạt. Tính đến nay, nước Anh ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19 và gần 14.000 trường hợp tử vong. Chỉ riêng trong ngày 16 tháng 4, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của gần 900 người dân nước này.
Ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong bối cảnh nước này ghi nhận gần 9.000 ca mắc COVID và gần 200 trường hợp tử vong. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản, ngày 16 tháng 4, Tokyo ghi nhận 149 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm ở khu vực này lên 2.595 trường hợp. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nước này, tối ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Abe Shinzo cùng các thành viên nội các đã họp thảo luận tìm biện pháp đối phó với đại dịch. Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, tình trạng khẩn cấp toàn cầu sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 5 nhằm mục đích hạn chế người dân đi lại trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng bắt đầu từ ngày 29 tháng 4. Giới chức Nhật Bản hy vọng trong thời gian này sẽ giảm thiểu 70-80% các cuộc tiếp xúc trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong số 35 tỉnh thành của cả nước thuộc nhóm nguy cơ thấp. Tuy nhiên, các cấp chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công văn 1044 mới đây của Ủy ban dân tỉnh. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Mặc dù đã hết 15 ngày cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, và Yên Bái cũng là một trong các địa phương nguy cơ thấp, tuy nhiên dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Do đó, tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành công văn 1044 yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Do đó, trong ngày 17 tháng 4, mặc dù một phần các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh đã được nới lỏng, tuy nhiên hầu hết người dân vẫn chấp hành nghiêm theo các quy định như đeo khẩu trang, không tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, các khu vui chơi, các dịch vụ không cần thiết, các nhà hàng ăn uống, quán ăn sáng vẫn tiếp tục đóng cửa. Một số cửa hàng vẫn kinh doanh theo hình thức bán hàng online, giao hàng tại nhà theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, tại các chợ dân sinh vẫn tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch, người dân bắt buộc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào chợ. Các gian hàng cũng đảm bảo giãn cách theo quy định. Các tổ dân phố cũng thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chị Phạm Thu Hương, tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy rằng là cái dịch bệnh COVID-19 này rất là nguy hiểm. Và đặc biệt là trên thế giới thì người ta nhiều nước bị mắc rất là nhiều. Thế còn ở Việt Nam mình là cái cách ly xã hội thì tôi thấy là như thế rất là tốt. Và trong 15 ngày vừa qua thì chúng tôi đã, cũng như tất cả người dân ở đây, mọi người cũng đều chấp hành đầy đủ để không tụ tập nơi đông người.
Ông Nguyễn Hồng Vệ, tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Nghị định mới là được giãn cách nhưng mà các cái bán hàng thì là vẫn phải theo là chờ ý kiến của tỉnh thì chúng tôi mới triển khai. Và cũng kịp thời thông báo cho nhân dân về những cái người mà có vùng dịch là chúng tôi kịp thời nắm bắt những người mà mới đến thì coi là đều phải thông báo cho trạm xá và
thực hiện chỉ đạo của tỉnh để chủ động phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn. Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vẫn tiếp tục duy trì 4 đội phản ứng nhanh, 16 tổ xung kích tại tất cả các tổ dân phố trên địa bàn và 2 điểm trực chốt tại chợ Đồng Tâm km 4 và quảng trường km 5. Ngoài ra, phường cũng quản lý tốt trên 500 cửa hàng buôn bán kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các nhà hàng ăn uống, dịch vụ và 6 cơ sở lưu trú trên địa bàn. Các hàng quán, cơ sở kinh doanh không phải là mặt hàng thiết yếu đều đóng cửa theo quy định, trừ việc bán thực phẩm mang đi, bán hàng online. Các tiểu thương đều ủng hộ việc phòng chống dịch COVID-19 phải được đặt lên vị trí quan trọng hàng đầu vì sự an toàn, sức khỏe và tính mạng con người. Tại điểm giao dịch Ủy ban Nhân dân phường, công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm theo quy định. Mọi người khi đến làm việc đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cũng như đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách cần thiết trong suốt quá trình làm việc. Ông Nguyễn Đình Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
Sáng ngày hôm nay, một số các cái cửa hàng đã tiến hành mở cửa lại, nhưng chúng tôi đã triển khai ngay trong sáng hôm nay và các cái tổ đội xuống nắm bắt theo cái sự phân công của từng địa bàn, kịp thời nhắc nhở, không có cái hiện tượng là người ta bán hàng và có nhiều khách tụ tập.
Bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 năm 2020, 100% cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã đi làm trở lại. Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm quy định không quá 20 người trong một phòng, giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, xử lý công việc cũng như tăng cường hoạt động họp trực tuyến. Ông Hà Ngọc Văn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái nói:
Trong buổi sáng ngày 17 ngày hôm nay thì toàn thể 100% cán bộ công chức viên chức của Sở Thông tin Truyền thông thì cũng đã có mặt đầy đủ và đến làm việc bình thường. Thế thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các cái chỉ đạo của tỉnh. Đối với cơ quan Sở Thông tin Truyền thông thì cũng vẫn xây dựng cái kế hoạch thực hiện riêng trong cái việc phòng chống dịch bệnh COVID. Thế cụ thể là trong mỗi cái phòng làm việc thì cũng bố trí cái số lượng cán bộ công chức viên chức nó đủ cái khoảng cách giãn cách để mà anh em đảm bảo công việc và cũng thực hiện các biện pháp là khử trùng, đeo khẩu trang tại nơi làm việc.
Mặc dù Yên Bái là tỉnh có nguy cơ thấp, tuy nhiên vẫn không thể chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của các cấp chính quyền, mỗi người dân Yên Bái cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không nên lơ là chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm theo các quy định phòng chống dịch bệnh cũng như các khuyến cáo của ngành y tế.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Liên đoàn bóng đá châu UEFA đang xây dựng kế hoạch để hoàn thành Champions League mùa giải 2019-2020 vào ngày 29 tháng 8. Tới đây, một cuộc họp trực tuyến dự kiến được UEFA tổ chức vào ngày 23 tháng 4 để thảo luận thêm về phương án kết thúc mùa giải. UEFA đang xem xét để trận chung kết Champions League sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày 29 tháng 8. Trong khi đó, trận chung kết Europa League sẽ diễn ra trước đó 3 ngày. Nhằm đảm bảo quỹ thời gian tổ chức giải đấu ở mùa giải năm nay, thậm chí UEFA đang xem xét thay đổi thể thức thi đấu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trước khi kế hoạch này được ban hành, vào mùa 8 UEFA Champions League phải được kết thúc. Hiện tại, Paris Saint-Germain, Leipzig, Atalanta và Atletico Madrid đều có đủ điều kiện vào tứ kết, nhưng một số cặp đấu lượt về vào mùa 8 Champions League vẫn chưa diễn ra. Liên đoàn bóng đá Italia cho biết giải vô địch quốc gia Italia sẽ có thể trở lại trong vòng 1 tháng nữa, trên các sân vận động không khán giả và áp dụng kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Liên đoàn bóng đá Italia đã ra thông báo làm sao để các cầu thủ và ban huấn luyện trở lại sân đấu trong tình hình an toàn ở mức tối đa. Các đội bóng có thể luyện tập từ ngày 4 tháng 5 và các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5. Ngày 27 và 28 tháng 5 sẽ diễn ra các trận bán kết cúp quốc gia Italia. Liên đoàn bóng đá Italia ưu tiên cho giải vô địch quốc gia trước, sau đó mới đến các giải hạng nhì và hạng ba. Theo giám đốc trung tâm đánh giá tình hình dịch bệnh Italia, thì với tình hình hiện nay giải vô địch quốc gia chưa thể diễn ra nhưng có thể trở lại trong vòng 1 tháng nữa. Trên các sân vận động không khán giả và áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Mới đây hai câu lạc bộ ở ngoại hạng Anh là MU và Tottenham đã tri ân các nhân viên y tế tuyến đầu đang chống dịch COVID-19 ở nước Anh theo một cách rất đặc biệt. Sân Old Trafford của MU đã được chuyển sang màu xanh thay vì màu đỏ quen thuộc. Bên cạnh đó, phần tên của câu lạc bộ MU ở cổng sân chỉ còn sáng đèn những chữ NHS United. NHS là tên viết tắt của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh. Đây là thông điệp MU gửi tới cộng đồng với lời kêu gọi tất cả mọi người hãy đoàn kết cùng NHS trong công cuộc chống dịch COVID-19. Trước đó, sân Old Trafford cũng đã trở thành địa điểm để tổ chức các cuộc hiến máu nhân đạo. Các nhân viên của MU tại sân cũng hỗ trợ NHS trong việc vận chuyển các trang thiết bị y tế và toàn bộ thực phẩm dự trữ tại sân Old Trafford sẽ được chuyển tới các bệnh viện cũng như các tổ chức từ thiện. Trong khi đó, Tottenham Hotspur đã trở thành đội bóng đầu tiên tại ngoại hạng Anh mở một trung tâm xét nghiệm COVID-19 trên sân nhà tại khu vực bãi đỗ xe. Đối tượng được phục vụ chính là các nhân viên cơ quan y tế quốc gia, những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch. Dự kiến khu vực này có thể xét nghiệm cho ít nhất 70 người trong một ngày. Theo báo chí xứ Catalan, câu lạc bộ Barca đã loại trừ khả năng tái ký hợp đồng với Neymar từ Paris Saint-Germain vào mùa hè này.
Dịch virus COVID-19 được cho đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của đội chủ sân Nou Camp. Điều này đồng nghĩa với việc chiêu mộ Neymar không phải là kế hoạch ưu tiên trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, Barca vẫn giữ nguyên kế hoạch bổ sung tiền đạo của họ. Mục tiêu một đội bóng xứ Tây Lăng đang nhắm tới là Lautaro Martinez. Cầu thủ người Argentina này trẻ hơn Neymar, có giá rẻ hơn nhiều nên được coi là mục tiêu hợp lý hơn.
Sau đây là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 4 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có lúc có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 23 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, quyền lợi người học, học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường, học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ
của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng: sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-866-277, fax 02163-867-164, truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định và chúng ta phải hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Dừng các hoạt động hội họp, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống. Dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi bán hàng, phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.
3. Người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Người trên 60 tuổi cần phải ở nhà toàn bộ thời gian, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.
4. Bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Người dân không tiếp xúc giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn chuyên môn. Báo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất để triển khai biện pháp tiếp theo.
7. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách các gian hàng. Người dân nghiêm túc đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng. Tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh mà chính phủ không cấm.
8. Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đến giao dịch, làm việc, giảm số lượng người đến cơ quan, công sở.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19, chấp hành nghiêm túc quy định cách ly y tế 14 ngày, phản ánh ngay với các cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.